Kính chào quý khán giả. Đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là mục sư Đặng Ngọc Bảo. Xin kính chào quý vị. Như tôi đã thưa với quý vị trong lần trước, Kinh Thánh là một sách thánh chứa đựng rất nhiều huyền lý và là chìa khóa của lịch sử nhân loại. Câu chuyện Kinh Thánh của chúng ta hôm nay nói về nguyên do tại sao loài người có nhiều ngôn ngữ. Tôi xin đọc cho quý vị nghe câu chuyện này được chép trong sách Sáng Thế đoạn 11 từ câu 1 đến câu 9 như sau. Thuở ấy, cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ và mọi người đều nói một thứ tiếng. Từ phương Đông họ lan dần ra khắp nơi, họ đến một đồng bằng trong xứ Sina và quyết định định cư tại đó. Họ bảo nhau, hãy đến, chúng ta hãy đúc gạch và nung chúng trong lửa thật kỹ. Họ lấy gạch thay cho đá và dùng nhựa đen thế tròn. Họ nói, hãy đến, hãy xây cho chúng ta một thành và một ngọn tháp có đỉnh cao đến tận trời. Hãy làm rạn danh chúng ta, kẻo chúng ta được cảm ngạc khắp mặt đất. Chúa lại xuống xem cái thành và ngọn tháp do con cháu loài người đang xây cất. Bấy giờ Chúa phán, này, cả nhân loại đều là một dân và chúng nói một ngôn ngữ. Đây mới chỉ là việc chúng khởi sự làm. Từ nay chẳng có gì chúng trù tính là sẽ không thực hiện được. Hãy đến, chúng ta hãy xuống làm rối loạn ngôn ngữ của chúng, thì chúng không thể hiểu tiếng nói của nhau. Vậy Chúa đã làm cho họ phải từ đó tản mát khắp mặt đất, và họ đành phải ngưng công cuộc xây dựng thành. Vì thế người ta gọi thành ấy là Ba Bên, vì nơi đó Chúa đã làm lộn xộn ngôn ngữ của mọi người trên đất, và từ đó Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời phú cho con người chúng ta khả năng để học hỏi, phát huy sáng kiến và có thể làm được những việc phi thường. Ngày nay chúng ta có đường xá tốt để đi, chúng ta có xe hơi, xe lửa, máy bay, tàu thủy, phi thuyền không gian. Chúng ta chế tạo ra được điện thoại, vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, computer, internet, YouTube, Facebook, Instagram, vân vân. Chúng ta chế ra nhiều thứ thuốc men và nhiều cách chữa trị cho người bệnh. Phải nói, con người chúng ta đã làm được nhiều việc rất phi thường. Điều quan trọng là mục đích của những điều mình làm là gì. Chúng ta làm vì yêu kính Chúa và yêu người lân cận như mình, như lời Chúa dạy, hay là để tôn cao chính mình. Câu chuyện của Thánh hôm nay nói về nhân loại sau nhiều năm của cơn đại hồng thủy. Sau khi ra khỏi tàu, Đức Chúa Trời đã truyền cho Noe và các con ông này, hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều và làm đầy dẫy khắp đất. Tuy nhiên con cháu ông chỉ thực hiện có một phần, tức sinh sôi nảy nở cho nhiều, nhưng di chuyển đến khắp nơi trên mặt đất thì họ không muốn làm, mà ngược lại họ đã quy tụ với nhau trong thung lũng ở miền Lưỡng Hà, tức miền giữa hai sông Tigre và sông Euphrates, tức Iraq ngày nay, để canh tác và sống với nhau. Không những thế mà còn bảo nhau, hãy đến, chúng ta hãy đúc gạch và nung chúng trong lửa thật kỹ, hãy xây cho chúng ta một thành và một ngọn tháp có đỉnh cao đến tận trời. Hãy làm rạng danh chúng ta, kiểu chúng ta bị tản lạc khắp mặt đất. Có bốn điều chúng ta thấy nhân loại thần thánh đã muốn làm cho họ là: thứ nhất, xây cho họ một thành để sống trong đó. Thứ hai, xây cho họ một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời. Thứ ba, làm rạng danh họ. Và thứ tư là họ không muốn bị tản lạc ra khắp mặt đất. Việc xây thành và xây tháp là sự biểu lộ bên ngoài của lòng ham muốn được ngổ danh, muốn được đưa mình lên và không muốn làm theo mệnh lệnh của Chúa. Trước thần rất buồn, con người cũng vậy. Con rắn đến cám dỗ Adam và Eva và bảo rằng Đức Chúa Trời cấm các người, không muốn cho các người ăn trái cấm, bởi vì Ngài sợ các người ăn thì sẽ bệnh hại cho thôi. Do đó ông bà đã muốn bành trướng và đã hại ông. Đức Chúa Trời muốn chúng ta vâng lời Ngài để tốt cho mình, hơn là bất tuân để chuốc lấy đau khổ cho mình. Cho nên lời Kinh Thánh dạy rằng sự vâng lời tốt hơn vật hiến tế là như vậy. Kinh Thánh cũng vậy. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại, sự tự cao đi trước sự sụp đổ. Những người lớn tuổi trong chúng ta có lẽ vẫn còn nhớ câu khẩu hiệu của nhà cầm quyền Việt Nam sau tháng 4 năm 1975. Lúc đó người ta bắt mọi người phải có hộ khẩu để kiểm soát bao tử của người dân. Và những người ở quê thì bắt buộc phải gia nhập vào hợp tất cả nông nghiệp. Họ tự cho họ là đỉnh cao trí tuệ của loài người và phổ biến khắp nơi rằng ông trời đứng tránh một bên để cho nông hội đứng lên làm trời. Những cái lễ như ngày lớn chúng ta vẫn còn nhớ. Đó là những năm mà người Việt chúng ta đói khổ và tranh phao. Hầu như cả nước đều phải ăn bo bo mà sống. Và nhiều khi tôi cũng không hiểu những đỉnh cao trí tuệ của loài người đã nghĩ thế nào mà muốn đem ba vùng trọng yếu của Tổ quốc để biến thành nguyện địa 99 năm trên mọi năm. Ngày nay nhờ được cởi trói và được giúp đỡ, người Việt chúng ta đâu có đói khổ đến nỗi phải bán nước cho ngoại bang. Và những kẻ bán nước đó có lấy được một số tiền rất lớn gì nữa thì liệu họ sẽ dám đem qua bên Trung Quốc mà hưởng cho hết đời hay không? Vì rồi đây lịch sử sẽ sang trang, chế độ nào cũng sẽ sụp đổ. Liệu những người đang có quyền bây giờ có giữ được của cải chi nghĩa ấy hay không mà bán nước? Quả thật là lòng tham của con người thật là vô đấy. Vì sao cứ cho rằng họ đã tu nhiều kiếp, giờ họ được đầu thai làm ông to bà lớn và có quyền sinh sát và bán nước trong tay, ai có thể làm gì được họ? Họ quên rằng nếu không bởi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời thì chỉ một con vi trùng rất nhỏ, mắt thường không thể thấy được, cũng có thể thay đổi cuộc đời của họ trong chốc lát. Mới đây tôi có nghe tin tức nói về một bà gì đó từng là dân biểu quốc hội, có quyền hành và giàu có. Bà đi sửa sắc đẹp và về chưa tới nhà là đã qua đời. Kiêu ngạo và tham lam là nguyên do của sự đau khổ cho nhiều người và cho cả dân tộc. Kinh Thánh nói này: Chúa ngự xuống và xem công việc của họ làm. Không phải Đức Chúa Trời trên trời mà không rõ việc loài người làm dưới đất. Nhưng đây là điểm khôi hài của Kinh Thánh. Vì con người muốn xây cho họ một ngọn tháp có đỉnh cao đến tận trời, nên Đức Chúa Trời muốn đích thân xuống xem công trình ấy cao như thế nào. Rõ thật là Kinh Thánh dạy cho chúng ta rất là con người quả không biết trời cao đến mức độ nào. Ngày nay chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, một thế kỷ của văn minh và khoa học, với những vệ tinh phóng vào không gian. Những thử hỏi, có ai biết trời cao bao nhiêu chăng? Liệu có nhà khoa học nào có thể trả lời được chăng? Trái đất đối với chúng ta lớn thật, nhưng so với không gian vô tận và vũ trụ do Đức Chúa Trời dựng lên thì trái đất của chúng ta cũng khác gì một hạt bụi rất nhỏ. Cho nên xây cho mình một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời là thật không biết mà nói gì. Kể đến, Đức Chúa Trời làm cho con người muốn nhiều thế giới để họ không hiểu nhau, và công trình xây cất gì gian dở, họ bắt buộc phải dọn đi và sống rải ra khắp mặt đất. Khi Đức Chúa Trời cho phép sự việc xảy ra như thế để cuối cùng cũng thực hiện được ý chỉ của Ngài là loài người phải tản mát ra và làm đầy rẫy khắp mặt đất. Ở đây một lần nữa Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời tự xưng là chúng ta. Điều đó ám chỉ rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba ngôi Đức Chúa Trời không có vấn đề gì khi con người nói hơn 6.500 ngôn ngữ như chúng ta có hiện nay. Nhưng Ngài thấy không ổn khi con người nói cùng một thứ tiếng và cùng nhau bất tuân và chống lại thánh ý của Ngài. Nếu chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, tức sách cuối cùng của Kinh Thánh, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trong thời cuối cùng, loài người cũng sẽ quy về một mối dưới sự lãnh đạo chính trị của một người cái đánh gọi đó là con thú thứ nhất, sẽ được sự hỗ trợ tích cực của một nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng khắp thế giới lúc bấy giờ mà cái đánh gọi là con thú thứ hai. Hai kẻ ấy được con rồng tức quỷ Satan ban cho quyền phép để có quyền và để làm theo ý của nó. Không rồi, con thú thứ nhất và con thú thứ hai thì Satan, lãnh tụ chính trị thế giới và lãnh tụ tôn giáo thế giới lúc bấy giờ sẽ là tam đầu chế, là ba ngôi, nhưng là ba ngôi ác chứ không phải ba ngôi thiện. Ba ngôi ác này đối nghịch lại với ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đặc điểm của con thú thứ nhất là ngạo mạn, phạm thượng và tà ác. Ai không đầu phục nó thì theo Kinh Thánh chép sẽ bị nó giết hoặc nó lưu đày. Đặc điểm của con thú thứ hai là khả năng làm phép lạ do con rồng ban cho nó và khả năng lừa dối người ta của nó. Mục đích của nó là bắt mọi người phải tôn thờ lãnh tụ chính trị, tức tôn thờ con thú thứ nhất, nhưng không được tôn thờ Đức Chúa Trời. Phải nói một cách khác là loài người luôn muốn được hiệp nhất với nhau, nhưng không phải hiệp nhất để tôn thờ Đức Chúa Trời và Đấng đã tạo dựng lên mình và dâng vinh hiển lên Ngài. Nhưng loài người muốn đoàn kết với nhau để chống lại Đức Chúa Trời. Và nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy đó là những gì đang xảy ra trong thế giới của chúng ta ngày nay. Trong câu chuyện Kinh Thánh hôm nay, thành phố người ta cố gắng xây dựng lúc bấy giờ có tên là Babel, mà về sau đổi tên là Babylon. Thành Babylon này một thời đã là đế đô của đế quốc Babylon. Nếu chúng ta xem trong sách Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy Babylon được nhắc lại. Babylon trong sách Khải Huyền chỉ về một trung tâm của quyền lực chính trị, kinh tế và tôn giáo của thế giới còn tương lai. Babylon sau này không nhất thiết là một địa danh nữa, nhưng là một trung tâm chi phối quyền lực chính trị, kinh tế và tôn giáo của thế giới. Chỉ có điều là trung tâm quyền lực ấy hoàn toàn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, bởi vì trung tâm ấy do con rồng, con thú thứ nhất và con thú thứ hai chỉ huy. Một điều nữa chúng ta có thể học được trong câu chuyện Kinh Thánh này là có những lúc Đức Chúa Trời muốn cho con người có thể nói và giữ nhau, như trong ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm cho Ngài. Nhưng khi Ngài cho con người có thể nói và giữ nhau là để họ nói như việc quyền năng dị kỳ của Đức Chúa Trời, tức để tôn vinh Ngài, chứ không phải nói và hiểu nhau để kiêu ngạo và để chống nghịch Ngài. Sách Khải Huyền như vậy. Rồi đây, trên thiên đàng, những ai tin thờ Chúa, bất kể ngôn ngữ nào, đều sẽ cùng nhau ca ngợi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh thế, sao những việc đó? Kìa, tôi thấy một đám đông rất lớn, không ai có thể đến được, từ mọi quốc gia, bộ lạc, dân tộc và ngôn ngữ đứng trước Ngài và trước Thiên Con. Ai nấy đều mặc áo toàn trắng và tay cầm cành thiên tuế. Họ cùng nhau cất tiếng hô vang rằng: ơn cứu lỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, đấng ngự trên ngai là thuộc về Thiên Con. Hay nói một cách khác, thiên đàng là nơi mọi người sẽ cùng nói một thứ tiếng, nhưng để cùng nhau ca tụng Chúa, chứ không phải để ca tụng nhau. Kính thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn biết thêm về đạo Chúa, quý vị nên có một cuốn Kinh Thánh riêng cho mình để đọc và nghiên cứu. Nếu quý vị cần cuốn Kinh Thánh trong tiếng Việt, xin liên lạc với chúng tôi qua email thanhtinhvadoisang@gmail.com hoặc gọi về số 714-534-1070. Chúng tôi sẽ rất vui tặng cho quý vị một cuốn Kinh Thánh. Nếu quý vị có thời giờ vào ngày Chủ nhật, kính mời quý vị đến cùng tìm hiểu và thờ phụng Chúa với chúng tôi tại Garden Grove United Methodist Church ở 12741 Main Street, Garden Grove, California 92840. Chúng tôi có lễ trong tiếng Anh lúc 9:30 sáng, lễ trong song ngữ Anh Việt lúc 11:30 trưa và lễ trong Việt ngữ lúc 7:30 tối. Bây giờ tôi xin chấm dứt chương trình này tại đây. Tôi là Sư Đại Lạc Máu. Xin chào tạm biệt quý vị.